Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast kể cho mẹ nghe chuyện con đi du học Ý. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau nói về đó là bản thân mình trước và sau khi đi du học đã thay đổi như thế nào. Thay đổi à? Liệu từ này có đúng không? Mình gọi sự thay đổi của mình là tiến hóa về phía cô đơn. Người đã đến với podcast kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Việc xa nhà, sống tự lập, học thạc sĩ, tất cả đều đã là một sự đánh bóng cho tên tuổi của mình. Và dĩ nhiên những trải nghiệm trong 3 năm ở nước ngoài đã khiến mình trưởng thành hơn rất rất nhiều. Mình trước khi đi sang châu Âu, mình sẽ tính từ khoảng thời gian mà mình được tự lập sống xa vòng tay của gia đình. Đó là từ hồi mình lên học đại học. Khoảng thời gian mới vào đại học, mình đúng là một kiểu cô gái từ quê lên phố, không có gì ngoài bảng thành tích học tập và một tấm chân tình. Mình sống theo đúng là một sinh viên kiểu mẫu, kiểu sinh viên mà người ta gọi là năng động. Mình có đi làm thêm, mình tham gia các hoạt động tình nguyện, thậm chí có những hoạt động mà bấy giờ mình nhìn lại thì mình coi đấy là vô bổ. Chỉ đến năm thứ 3, khi thấy những thành quả của cố gắng có chọn lọc và trọng tâm của một số những người bạn cùng lớp thì mình mới thực sự biết mình nên ưu tiên điều gì và điều gì thì mình nên buông bỏ. Nhưng nói chung vào thời điểm đó thì mình cũng bắt đầu lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền mất rồi. Mình đã đi dạy thêm các ngày trong tuần, nhận đi dẫn tour vào những cuối tuần còn trống, trong khi mình vẫn cố gắng đảm bảo không phải thi lại môn nào của trường H. Mình nhớ những tháng ngày ấy, mình lao đầu chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội. Mình sợ bị tụt lại phía sau. Mình kiếm tiền vì mình không muốn phải xin tiền mẹ. Mình đi dẫn tour vì mình muốn cải thiện tiếng Anh. Và nghe người ta nói là đời sinh viên thì nhất định phải tham gia câu lạc bộ. Mình cố gắng học bởi vì mình sợ phải thi lại. Mình sợ ánh mắt của thầy cô nhìn mình không hay vào những lần thi thứ hai. Mình nhớ những đêm ôn thi ở Circle K đến 2 giờ sáng, bọn mình cố nằm lại đến 4 giờ để rồi phải chạy thục mạng vào ký túc xá khi mà nhìn thấy những bóng người không mấy đứng đắn bước vào cửa hàng tiện lợi. Mình cũng nhớ buổi sáng nhịn ăn hôm ấy, bọn mình ngồi ôn thi các môn chính trị trong thư viện, thông buổi trưa, chỉ ăn bánh mì uống trà xanh không độ, cầm hơi để rồi mình bị nôn và ngã gục trong nhà vệ sinh của trường H. Đó là một khoảng thời gian mà mình đã vắt kiệt sức của mình cả thể chất và tinh thần. Và rồi mình nhận ra là cuộc sống của mình thật sự là sáo rỗng. Gương mặt của mình hồi ấy thì đầy mụn và vết thâm, thân thể thì gầy guộc, xanh xao, ốm yếu. Quần áo của mình chỉ là những món đồ được trả giá ở chợ Phùng Khoang, hoặc không thì cũng là những món đồ còn lại của đợt giảm giá trong các tiệm quần áo đầu cổng trường. Mình phải nói là mình xấu hoắc cả về thể chất và tinh thần. Khoảng thời gian ấy là một thời gian mà mình có khá là nhiều thành tích hoạt động, nhưng mình lại không cảm thấy trọn vẹn và mình luôn luôn tự ti về bản thân. Mình lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân và luôn coi thường những nỗ lực công lao của mình ở trong thời điểm ấy. Khoảng thời gian năng động ấy, mình đã có khá là nhiều hoạt động. Mình từ đó cũng quen được nhiều bạn hơn, nhưng mà bởi vì sống không có mục đích rõ ràng nên mình đã không trân trọng những nỗ lực của mình và luôn cảm thấy bản thân mình là chưa đủ. Khi đến châu Âu, đó là sự thay đổi dần dần từ những năm đầu sang Ý. Mình vẫn là một người thích làm hài lòng người khác, cộng thêm văn cảnh là mình đang ở một nơi đất khách. Vì thế mình càng nhún nhường hơn những người xung quanh để trông cậy vào sự nương tựa và giúp đỡ từ mọi người. Chẳng bao lâu sau đó, lòng tốt của mình bị thử thách. Mình bị mang tiếng là Thảo Mai và có nhiều người đã thử thách xem mình có thể nhún nhường họ đến mức nào. Và vô tình mình đã cho phép mọi người vượt quá giới hạn ứng xử. Ở khoảnh khắc đó mình mới nhận ra, ồ không, mình không phải là một người quá khéo léo trong cư xử để đến mức mà mọi người nói là mình Thảo Mai. Nhưng tệ hơn thì mình cũng không thể để phó mặc bản thân mình cho những người dễ dàng vượt qua giới hạn trong cư xử như thế. Mình sẽ bị tổn thương và từ từ mình đã thu mình lại. Thiếu kinh nghiệm trong việc thu mình trong cộng đồng cũng gây ra cho mình khá nhiều phiền toái. Bản thân mình ở thời điểm đó khi nhận thấy rõ là việc sống quá dễ dãi trong một cộng đồng có thể khiến bản thân thiệt thòi như thế nào, mình đã lập tức ngừng điều đó lại. Mình ngừng bằng cách tránh đi những cuộc vui, tránh nhận lời giúp đỡ, tránh mời chào hồ hởi hoặc là đặt niềm tin vào lòng tốt của mọi người. Khoảng thời gian tập làm quen với sự cô đơn, mình cũng có nhiều bỡ ngỡ và sự hoài nghi. Nhưng vì không còn cách nào khác cả, nên mình đã phải thử sống cách ấy, sống thu mình và tự cô lập bản thân. Thật may mắn khi điều mình phát hiện ra đó là nếu có những người họ đủ tỉnh táo, họ đủ yêu thương thì họ vẫn sẽ ở đó lắng nghe và kiểm chứng. Họ bình tĩnh, bao dung, thấu hiểu để mình có cơ hội được thông cảm và sẻ chia. Và từ đó mình có thêm sức mạnh để sống tiếp cuộc sống không quá hòa đồng của mình. Như người ta đã nói, hành trình bước đi một mình là hành trình khó khăn nhất, nhưng nó cũng là hành trình khiến ta trở lên mạnh mẽ nhất. Và từ đó mình bắt đầu tập trung vào bản thân mình hơn. Mình giảm nhỏ âm lượng của lời nói bên ngoài, tăng âm lượng của tiếng vang bên trong. Và mình bắt đầu nhận ra là ồ, hóa ra bản thân mình cũng còn khá là nhiều điều thiếu sót. Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng có rất là nhiều điểm ngầu. Mình bắt đầu cố gắng chăm sóc cho ngoại hình, bắt đầu thử sức với những điều mà mình thích như là làm podcast này, học hát, học đàn, học kẻ mắt, đánh nền. Mình bắt đầu thích ngắm bản thân mình xinh đẹp trong những tấm hình. Mình cũng thấy u mê những câu từ mà mình viết ra. Và mình nhận ra là nếu không ai yêu mình thì cũng không sao. Việc nghiêm trọng hơn cả đấy là việc mình không cảm thấy hài lòng với chính mình. Vì thế nên mình đã bớt tự ti về cảm giác cô lập, mà thay vào đó mình biết chấp nhận, tận hưởng bản thân của mình trong từng phút, từng giây. Có lẽ đó chính là tiền đề dẫn đến rất nhiều sự thay đổi ở trong hành vi của mình. Về ngoại hình thì mình đã xuống tay đầu tư cho mỹ phẩm cao cấp, những sản phẩm chăm sóc cao cấp để làn da khó chịu của mình có thể cải thiện tốt hơn. Bây giờ thì mình không còn là một cô gái thâm mụn như ngày xưa, mà da đã phần nào trắng trẻo, sáng sủa hơn rất nhiều. Mình cũng nhận ra được sức mạnh của phụ kiện. Mình cũng đã bỏ tiền để mua một vài chiếc khuyên tai mà mình từng coi đó là những thứ tốn tiền không cần thiết. Ngoài ra thì mình cũng rất mê những chiếc bờm tóc, nơ tóc cho cài lên cho xinh. Mình cũng bắt đầu tò mò về mùi hương và muốn mua cho mình một lọ nước hoa trong thời gian tới. Mình cũng đã xem video về cách xác định tỷ lệ cơ thể, cách phối đồ để làm sao tôn dáng hơn. Về tâm lý, mình đã sẵn sàng nói và biểu đạt những điều mà mình khó chịu với những người xung quanh và thậm chí là với những người lớn tuổi hơn mà mình không chịu nhịn như ngày xưa nữa. Mình cũng đang cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc để biểu đạt ý kiến tiêu cực một cách dễ nghe hơn với người đối diện. Mình đã biết đấu tranh cho quyền lợi của bản thân, ưu tiên quyền lợi của bản thân hơn ngày xưa rất nhiều. Mình cũng đã biết chấp nhận hoàn cảnh của mình và không còn oán trách những thiệt thòi mà mình phải chịu ở trong quá khứ. Mình hiểu ra rằng hạnh phúc đến từ sự hài lòng với những điều hiện tại, không phải là sự mong đợi vào những điều mà mình mưu cầu trong tương lai, cũng không phải từ mong muốn sẽ thay đổi được quá khứ. Mình đã cho phép bản thân mình nghỉ ngơi để suy nghĩ về những điều mà mình thực sự cảm thấy quan trọng. Về thói quen thì mình đã ăn uống, tập thể dục đầy đủ hơn. Mình nghe podcast nhiều hơn là nghe nhạc và bắt đầu chú ý đến việc kiếm tiền thay vì những hoạt động không mang lại giá trị kinh tế. Đó là một số những thay đổi của mình từ khi bước sang châu Âu. Đó là một số những thay đổi của mình trong thời gian vừa qua. Dĩ nhiên thay đổi nào thì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng hiện tại thì mình cảm thấy khá là hài lòng với những thay đổi này. Và những thay đổi này là những điều mà mình mong muốn. Trong thời gian qua, không biết mọi người có những thay đổi gì không? Mọi người có thể chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận được không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo.